Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 1 tháng 9 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tình yêu chẳng ghen tị. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Tình yêu thương chẳng ghen tị. Quý vị có bao giờ nghĩ sự ghen tị không? Ghen tị nó tốt hay là xấu? Hoàn toàn xấu phải không? Hay là có một phần nào nhỏ nó tốt? Hoàn toàn là xấu. Tại vì ngày hôm nay tôi xin hỏi câu đó là tại nhiều người nói là một tí ghen tị cũng không sao, để giúp đỡ chúng ta tranh đua. Không. Thương bạn chị em, chúng ta phải cố gắng là Chúa Kinh Thánh nói rằng là tình yêu thương chẳng hề một tí cũng không được nữa là ghen tị. Chúng ta có bao giờ ghen tị không? Đứa con tôi mà mới sanh ra đó thì cha mẹ thương lắm. Tôi với vợ tôi ưa ông thương lắm. Nhưng mà tới đứa con thứ hai rồi đó, mình thương đứa con thứ hai, từ đứa nhất thì sao? Nó ghen tị. Tôi tưởng là cha mẹ của tôi thương tôi hơn chứ, nhưng mà thương em của mình nhiều hơn. Trong việc làm chúng ta làm sao? Chúng ta thấy ghen tị thường xuyên xảy ra trong cuộc sống. Nếu ghen tị nó có ảnh hưởng gì trong cuộc sống không? Ảnh hưởng như thế nào? Thương bạn chị em, chúng ta chưa hiểu rõ cái sự hậu quả của ghen tị như thế nào. Nó ảnh hưởng rất nhiều trong cái cuộc sống của chúng ta. Mà mỗi chúng ta, mỗi lòng chúng ta, ít hay nhiều chúng ta trong lòng có một tí ghen tị, mà càng ngày chúng ta sẽ ghen tị nhiều hơn nữa nếu chúng ta không có kiềm chế. Chúng ta thấy rằng từ khi mà tổ phụ của chúng ta đã dựng nên đã bắt đầu ghen tị rồi. Chúng ta hãy xem vài câu kinh thánh đề cập vấn đề đó. Chúng ta hãy xem ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 5. Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 5. Khi mà Adam và Eva đã sanh ra hai con trai, người anh tên là Cain và người em tên là Abel. Người anh làm nghề là gì? Là làm ruộng. Và người em làm gì? Là nghề chăn chiên. Tới lúc có thể tháng, một năm, Chúa kêu rằng là con cái của Chúa hãy dâng của lễ cho Ngài. Lúc đó thì Cain dâng của lễ gì? Những thổ sản mà Cain đã làm ruộng, và Abel dâng những con chiên. Cho nên khi mà Đức Chúa Trời xuống để nhận của lễ đó, thì Đức Chúa Trời nhận của lễ của ai? Của Abel. Chúa có nhận của lễ của Cain không? Không. À, khi mà chuyện gì xảy ra, nếu mà Chúa không nhận của lễ của Cain mà Cain làm hết mình rồi đó, thì quý vị, trong lòng của Cain xảy ra có chuyện gì? Ghen tị. Ghen tị là tại sao chúng ta làm hết lòng mà tại sao Chúa không có nhận lời? Chúng ta thấy rõ ràng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu số 5. Đoạn 4 câu số 5 đây. Nhưng chẳng đối đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người là Cain. Cho nên Cain giận lắm và gầm nét mặt. Giận ai đây? Giận Đức Chúa Trời. Chứ em mình có làm gì sai mà giận. Cho nên Cain giận Đức Chúa Trời. Nhưng mà tấm lòng nó giận mà không kiềm chế được, thì Đức Giê-hô-va nói như thế này. Câu số 7. Nếu ngươi làm lành, đây là nói về Cain, nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Cho nên Chúa biết rằng trong lòng của chúng ta, mỗi người có một cái tấm lòng ghen tị, nhưng mà Chúa nói kêu chúng ta là phải làm gì? Quản trị nó. Quản trị nó bao nhiêu ngày là một lần? Hằng ngày, hằng đêm, hằng giây phút. Tại vì hồi nãy chúng ta biết rằng mỗi ngày chúng ta đều có một cái tấm lòng ghen tị. Nếu không phải ở nhà thì ở học đường, không phải học đường thì ở công việc làm, nếu không phải công việc làm thì ở trong hội thánh, bất cứ nơi nào chúng ta có thể mà có tấm lòng ghen tị. Cain đã nghe biết Đức Chúa Trời phán dặn điều đó, nhưng các anh có nghe hay không? Theo câu chuyện này chắc chắn là không. Tại vì khi quá giận, quá ghen tị rồi, thì câu số 98 mới nói rằng Cain thuật lại cùng Abel em mình, thuật lại tại sao mà Chúa không có nhận lễ vật của mình. Không có chấp nhận lễ vật thì vả khi hai người nói chuyện, vả khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Cain xông đến hai bên là em mình và làm gì? Giết đi. Chỉ có một câu ngắn gũi như đây là khi mà tâm lòng ghen tị không quản trị nó thì hậu quả nó là gì? Là phạm tội giết người. Quý vị không? Cái tâm lòng ghen tị nó nguy hiểm vô cùng. Mà đôi khi chúng ta thấy một cái điều đó, một cái tầm thường ở trong cái cuộc sống. Chúng bà chị em, ghen tị là gì? Ghen tị là ao ước những gì không thuộc về của mình mà mình muốn nó. Cho nên trong 10 điều răn thứ 10 là nói rằng chớ gì? Chớ tham lam những đồ vật người khác, vợ của người khác. Vợ người ta đẹp hơn mà vợ mình thì mình làm gì? Mình muốn gì? Muốn đoạt được. Thương bà chị em, đó là Chúa đã dạy. Đừng có ghen tị, đó không phải thuộc của mình. Chúa đã ban cho ai thì người đó lãnh. Ngày hôm nay chúng ta, vì chúng ta so sánh, chúng ta so sánh quá nhiều. Càng so sánh nhiều chừng nào thì lòng ghen tị càng nhiều chừng ấy. Chúa nói đừng so sánh. Đừng so sánh. Chúa ban phước cho mỗi người khác. Bàn tay chúng ta có 5 ngón, có ngón dài, ngón ngắn. Ngón ngắn không thể nói ngón dài. Tại sao mà Chúa cho con ngón ngắn quá? Thương bạn chứ em, đời sống chúng ta cũng vậy nữa. Mỗi người Chúa ban phước như thế nào thì chúng ta hưởng. Cho nên chúng ta hãy đừng nghe xem nhau và một cái tấm lòng ghen tị. Bất cứ công việc gì, tài năng, vật chất hay là của cải, chúng ta đừng có ghen tị. Có một câu chuyện kể lại rằng, để cho chúng ta thấy là hai người đã làm ăn và đối diện với nhau, hai cái cửa hàng đối diện với nhau ở trong một cái khu tập quán. Và tranh hai người tranh đua với nhau coi ai bán được nhiều hàng hơn. Và một cái người thấy rằng, ủa, mỗi lần mình bán một hàng á, thì bên kia bán được hai hàng. Bán nhiều hơn gấp hai lần. Mỗi lần mà mình có một người mà tới mua đó, thì bên cửa hàng mình kêu hai người tới mua. Cứ nghĩa là mỗi lần mà một người mà cố gắng làm việc nhiều chừng nào, thì bên kia giàu hơn gấp hai lần. Giàu hơn nữa. Càng giàu hơn thì thấy giàu hơn nữa. Thì một ngày nọ, đây là một câu chuyện ngụ ngôn, một ngày nọ thiên sứ đến hỏi là cái người mà bán ít hàng hơn là anh muốn gì. Anh nói rằng mỗi lần mà tôi bán một hàng thì bên kia bán gấp đôi, có nghĩa là càng ngày mà tôi có nhiều thì bên kia nhiều hơn. Thì tấm lòng của anh là ghen tị, không thể nào mà thấy hơn người kia được hết, không thể nào mà hơn người kia hết. Cho nên cái người nói rằng là, người thiên sứ nói, anh muốn điều gì? Anh muốn điều gì? Thì chứ không hơn được. Nhưng mà anh nó nói rằng, hãy làm cho tôi đuôi một con mắt. Ý muốn nói rằng á, là không nhìn thấy người khác hơn mình. Tôi tóm được cái tư tưởng đây á, là đôi khi chúng ta so sánh nhiều quá, Chúa hãy che bớt một con mắt của mình. Để chúng ta không thấy. Mỗi lần chúng ta ra đường, chúng ta thấy những người khác hơn mình không? Mà chúng ta không thấy những người khác yếu hơn mình. Chẳng hạn bây giờ chúng ta có một căn nhà, người kia có hai căn nhà. Chúng ta so sánh, chúng ta ghen tị. Mà nếu chúng ta về Việt Nam, chúng ta qua những cái làng nghèo, thì chúng ta thấy người ta không có nhà nào ở. Thưa bà chị em, chúng ta so sánh quá nhiều bởi vì chúng ta có tấm lòng đó. Của cải là một điều. Nhưng mà điều khác hơn nữa là vấn đề chúng ta làm việc trong hãng xưởng là gì? Chúng ta so sánh ai làm hơn việc. Người kia làm được hơn, họ được tăng lương, họ được lên chức. Càng người con cái của Chúa thì bị thiệt thòi. Chúng ta bắt đầu có một cái tấm lòng ghen tị. Quý vị biết không, đôi khi Chúa cho người khác hơn mình để Chúa dạy chúng ta bỏ cái tánh tình ghen tị. Quý vị nghe nó. Để ý nha. Đôi khi Chúa cho chúng ta thấy những điều đó để chúng ta phải làm việc qua cái bản thể này, bản thể tội lỗi này, để chúng ta có thể mà vượt qua cái sự cám dỗ đó. Cho nên trong Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương chẳng hề ghen tị. Cho nên bây giờ chúng ta ra đường, chúng ta đi học hoặc đi làm sao chúng ta thấy những cái điều khúc mắc đó, chúng ta không có ghen tị. Mà cái cách mà chúng ta ghen tị làm gì? Là chúng ta khen. Điều đầu tiên là chúng ta khen. Thứ nhất tôi muốn nói cho quý vị là chúng ta phải nhận xét rằng là chúng ta có một thái độ ghen tị. Con, tôi là một sư, ngành tôi là đi giảng đạo. Mà thấy một sư khác giảng hay quá thì đôi khi có một tấm lòng ghen tị. Tôi phải nói rằng cảm tạ ơn Chúa người khác giảng hay hơn con, để cho lời của Chúa được phát triển ra. Có phải không? Nếu mà chúng ta ôm ấp cái tâm mà ghen tị, làm sao là chúng ta có đố kỵ hoài mỗi ngày, mỗi đêm. Chúng ta bước qua hãng xưởng cũng vậy nữa, chúng ta làm sao người khác dỗ hơn mình, tuy rằng nhỏ tuổi hơn mình, mới vào làm, mấy kỹ sư làm việc rồi mà mới bước vào làm nó dỗ hơn mình, thì sao? Mình khen, mình thưởng. Đó là một chiều hướng chúng ta cần phải nhận xét cái yếu điểm của mình và chúng ta khen. Khen không bao giờ nó bất lợi hết. Càng khen chừng nào thì chúng ta đưa người khác lên, tăng bốc người khác lên để họ cố gắng hơn nữa. Tôi không biết phải có máu người Việt Nam chúng ta hay không, khi mà mỗi lần mà đi đến cái lúc mà cái cuộc mà tranh cử tổng thống, tới cái mùa mà tranh cử tổng thống này chúng ta nghe, mà tôi thấy rằng càng ngày mà thấy tranh cử, ngày xưa không biết quý vị xem TV sao chứ bây giờ tranh cử tôi không thích xem nữa. Hầu như là cái cuộc tranh cử đó tìm những cái môi móc kẻ nhỏ của người khác mà nói xấu. Cái chuyện nhỏ mà xé ra thành to. Hầu như không có một người lãnh đạo, không có một cái lương tâm mà thương xót. Tôi không thể mà bầu một người lãnh đạo mà không có một thương xót lòng dân mà cứ tranh đua với nhau. Thương mại chúng ta cũng bị vào một cái môi trường đó. Có thể máu người Việt Nam chúng ta cũng vậy nữa. Nếu mà bầu người khác lên thì người khác tìm cách mà kéo người kia xuống. Có phải không? Kéo xuống bằng được. Dầu người đó có giỏi hay là như thế nào, chúng ta không có tăng bốc và chúng ta không có ủng hộ và chúng ta không có cầu nguyện. Thương bạn chị em, Chúa dạy chúng ta đừng có ghen tị. Chúng ta cần phải ủng hộ những người khác mà Chúa đã ban phước. Thứ nhất là chúng ta phải nhận xét tấm lòng ghen tị chúng ta. Thứ hai là chúng ta phải cầu xin Chúa tha thứ và cầu xin người khác tha thứ cho mình. Chúng ta cầu phải cầu xin tha thứ. Và cái điều nó rất quan trọng, chúng ta phải quỳ gối xuống tha, kêu Chúa tha thứ cho chúng ta. Bất cứ một lỗi nào mà chúng ta nhìn nhận là chúng ta có một tấm lòng ghen tị với người khác. Họ giỏi hơn mình, họ giảng hay hơn mình, họ nấu ăn ngon hơn mình, họ đi nhà thờ sớm hơn mình, vân vân. Tất cả những điều đó chúng ta phải cầu nguyện để Chúa ban phước chúng ta. Chúng ta có thể trao dồi được, dành thì giờ đó để giúp đỡ trao dồi còn hơn là thì giờ đó đố kỵ và xem thường và bôi nhỏ. Cần dành thì giờ đó và chúng ta dành giờ thưa Chúa, thương bà xem Chúa ban phước chúng ta sự bình an. Điều này rất quan trọng giúp đỡ cho đời sống chúng ta đây, là khi chúng ta có sự bình an, bình tĩnh thì chúng ta không còn lo lắng nữa. Gần ghen tị chừng nào là hại cho bản thân của mình. Đúng không? Quý vị hãy xem ở trong châm ngôn, châm ngâm dạy một câu này rất quan trọng. Ở trong châm ngôn đoạn 27 câu số 6. Châm ngôn đoạn 27 câu số 6 được chép như thế nào? Châm ngôn đoạn 27 câu số 6 nói rằng là lòng bình tĩnh là sự sống của thân thể, còn sự ghen ghét là đồ mục xương, mục của xương cốt. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta lành bình tĩnh, chúng ta vui mừng người khác giỏi hơn mình thì sao? Là chúng ta thấy bình tĩnh, vui vẻ, thỏa mãn. Mà nếu mà chúng ta tiếp tục ganh tị là xương cốt chúng ta nó hao mòn. Chúng ta đau lòng, tối ngủ không yên, cứ lo lắng, tìm mọi cách, giống như là Cain tìm mọi cách làm sao để giết em mình. Cain không thể nào mà giận Đức Chúa Trời được, thì giận ai? Giận em mình. Người ta nói rằng giận cá chém thớt. Chuyện nó xảy ra thường lắm. Mình tức công sếp mình, rốt cuộc sao? Mình la những người làm cho mình. Chuyện nó xảy ra rất thường. Cho nên chuyện nó xảy ra trong cuộc sống chúng ta, hãy cẩn thận. Khi chúng ta có ghen tị rồi, chúng ta phải quỳ gối xuống cầu nguyện để Chúa giải quyết. Mà thưa bạn chị em, cái lòng ghen tị nó không phải là từ tạo thiên lập địa không? Và chúng thấy rất rõ ràng là chúng ta thấy hồi nãy là Eben với Cain. Cái câu chuyện kế tiếp nữa chúng ta thấy rõ ràng là ai nữa? Chúng ta kết thúc câu chuyện và các anh em của Joseph làm sao? Xin lỗi, trước hết chúng ta thấy Esau và Jacob làm sao? Esau sanh ra trước, Jacob sanh ra sau. Không khẽ là Esau được quyền trưởng nam, nhưng mà Chúa hứa trước khi mà hai đứa con sanh ra, quyền trưởng nam thuộc về ai? Jacob. Sau này, sau cuộc đời đó, Chúa đã ban phước và Chúa đã mở đường ra. Jacob nhận được ơn phước đó. Esau làm gì? Ghen tị, đuổi em mình ra khỏi xứ. Thương bạn chúng ta thấy rõ ràng. Và không chỉ vậy nữa, khi cha mẹ có tấm lòng như vậy là con cháu càng ngày cũng bị ảnh hưởng đó. Kế đến chúng ta thấy là Joseph cũng vậy nữa. Joseph có 10 người anh và cha thương Joseph rất nhiều, mai cái áo rất nhiều màu sắc quý. Nhưng mà khi mà em mình đem đồ ăn trưa cho tới anh mình đang chăn chiên, thì các anh chuẩn bị làm gì? Lập mưu bèn giết em mình. Chúa đã chọn Joseph là một người sẽ giải phóng dân sự của Chúa. Trong 7 năm hạn hán, Chúa có một cái chương trình để giải phóng, vì Chúa không muốn dân sự của Chúa bị chết mất. Thưa bạn chị em, tại sao Chúa chọn người đó mà những anh em, anh của mình tìm cách giết? Khi mà vua Saul đã làm điều sai, Chúa không chọn Saul nữa, nhưng mà Chúa chọn ai? David. Saul làm gì? Ghen tị, làm điều gì? Bèn tìm cách giết David. Chúng ta thấy điều đó nó xảy ra từ ở tàu thiên lập địa cho đến ngày hôm nay. Khi mà dân Giu-đa mà thấy rõ rằng Phao-lô và Sao-lơ giảng hay quá, ở trong Kinh Thánh mà tôi đã, quý vị có gì nhà, về nhà đọc cũng được nữa, là Công vụ các sứ đồ 17 câu 5, Giu-đa ghét Phao-lô, tại vì Phao-lô là người cũng công trong những người Do Thái. Khi mà ra khỏi mà theo Đức Giê-xu giảng một cái tài giảng rất hay, dân Giu-đa ghen tị và tìm cách giết Phao-lô và Si-la. Thưa bạn chị em, chúng ta thấy lặp đi lặp lại và nó xảy ra ở trong cái thời kỳ cuối cùng chúng ta đang sống. Và càng ngày đến ngày Chúa trở lại thì lòng ghen tị của con người càng ngày phẫn nộ hơn nữa. Người ta ghét hơn nữa. Khi mà những người theo Chúa sống trong đời sống tín giáo, sống theo lá thật ngày Sa-bát, ăn uống theo kỹ càng, thì những người khác làm gì? Ghen tị, gọi những người này là đạo đức giả. Thương bạn chứ em, khi mà chúng ta sát với Chúa chừng nào thì người đời càng ngày sẽ ghen tị chúng ta càng chừng đó. Cho nên Chúa nói rằng các ngươi đừng ngạc nhiên, họ đã ghét chúng ta bao nhiêu, Chúa nói gì, Chúa nói họ ghét ta bao nhiêu thì họ sẽ ghét các ngươi bấy nhiêu, họ đóng đinh ta thì họ sẽ cũng đóng đinh các ngươi. Thương bạn chứ em, khi chúng ta đi sát lời của Chúa, cắt đi một cái tấm lòng ghen tị trong đời sống, chúng ta sống theo Chúa thì người đời sẽ ghét. Họ không tìm một cái lỗi lầm gì sai cả, họ chỉ phẫn nộ vì chúng ta làm quá sát theo sự dạy dỗ của Chúa. Khi những người mà Wadanzi đó, rồi nếu quý vị ngày hôm nay có đọc cuốn sách Thiện Ác Đấu Tranh là The Great Controversy, tôi thường xuyên nghe cái CD 42 chương của cuốn Thiện Đấu Tranh và đọc cái cuốn đó rất mê, càng ngày đọc tôi càng rất thích. Thì trong đó chương số 4 với chương số 5 là cái người Wadanzi, là khi mà họ yêu mến dân sự lời của Chúa rồi, họ tìm cách mà học lời Chúa, học thuộc lòng trong sách Matthew, trong sách Giăng, và họ ra họ chia sẻ những người trong dân làng. Và khi mà Công giáo La Mã khám phá ra họ làm điều đó không theo được chiều hướng của giáo hội đó, thì họ bị bắt bớ. Hiểu bỏ bắt bớ những anh chàng đó, thưa bạn, những anh chàng rất trẻ tuổi đi ra giúp đỡ cho người khác biết lời Chúa, không có làm một điều gì ác cả, họ tự lập và cố gắng giúp đỡ. Thì khi mà họ bị bắt bớ rồi đó, thì họ nói rằng chúng ta không tìm một lỗi lầm những người trẻ tuổi này, chỉ một lỗi lầm là họ quá đạo đức, họ quá thương người. Và trong tấm lòng của những người ấy phẫn nộ và có tấm lòng ghen tị. chúng ta sống ở trong thời kỳ cuối cùng. Và chúng ta là những người không thể nào có một cái tấm lòng ghen tị trong lòng. Vì Chúa đã dạy trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 nói rằng tình yêu thương chẳng ghen tị. Thứ nhất là chúng ta cần phải áp dụng trong gia đình của chúng ta. Có lỗi là có điều gì trong gia đình chúng ta mà có ghen tị hay không? Anh em của mình có ai học cao hơn không? Làm ăn hơn không? Chúng ta đừng có một cái tấm lòng ghen tị. Chúa sẽ ban phước chúng ta, Chúa sẽ không bao giờ để chúng ta đối khác đâu. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta. Đôi khi tôi nói là tôi lái xe, tôi thấy những người khác khi mà những ngày mà lễ lộc á, người ta bàn thảo, ô tôi sẽ đi Las Vegas, tôi sẽ đi chơi ở Mexico, tôi sẽ xài ngủ một đêm khách sạn $1,000. Tôi nghe đó tôi thấy sao sung sướng quá rồi, tôi hỏi Chúa tại sao mà con không được như vậy. Cái Chúa đang soạn bài giảng này, cái Chúa nói đừng chớ dây gì, chớ gì, chớ ghen tị. Số tiền Chúa đã ban phước cho mình dùng cho đúng đắn cho công việc của Chúa, thì nếu đã Chúa dạy cho mình đúng, dùng đúng đắn rồi thì sao? Thì đừng có ghen tị người khác. Họ làm không theo lời Chúa, tại sao mà mình phải so sánh? Cho nên làm cho tôi sững sờ nghĩ đến là tôi phải trở lại sống theo lời của Chúa. Đừng có xài phung phí đồng tiền mà Chúa đã ban phước chúng ta. Hãy dùng đó vào công việc truyền giáo, dùng đó vào công việc mà giúp đỡ công việc của Chúa cho những người khác biết. Thương bà chị em, chúng ta làm mọi cách để sống làm sao theo sự dạy dỗ của Chúa. Chớ ghen tị. Và càng ngày Chúa chưa ở chúng ta sống theo sự dạy dỗ của Chúa rồi đó, thì người khác sẽ thấy rằng chúng ta là những người theo Chúa. Chúng ta là những người theo Chúa. Chúa nói rằng ở trong văn nói rằng là nếu các ngươi yêu nhau thì người khác biết rằng các ngươi là môn đồ của ta. Trong hội thánh chúng ta không nên có một tấm lòng ghen tị. Bất cứ một người dạy bài học, bất cứ một người nào bước lên bục giảng, bất cứ người nào mà nấu món ăn gì, bất cứ những sinh hoạt trong nhà thờ, chớ có tấm lòng ghen tị. Đó là khởi đầu từ trong hội thánh chúng ta, thì chúng ta bắt đầu mới làm việc truyền giáo mạnh mẽ hơn. Thương bà chị em, chúng ta hãy khen lẫn nhau, chúng ta phải tăng bốc những người khác lên. Đó là những điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Nếu chúng ta không làm điều đó, chính chúng ta đang hại bản thân mình và đang hại công việc của Chúa. Hại bản thân mình rất nhiều. Đừng xem cái sự ghen tị tầm thường. Vì trong Kinh Thánh nói rằng những người không kềm chế tấm lòng ghen tị sớm muộn mong muốn người khác bị chết hoặc là muốn tìm cách giết người khác. Hạ nhục người khác, đà đạp người khác, đó là một cái tấm lòng ghen tị. Và trong một câu chuyện này, Ngụ Ngôn tôi muốn kể lại cho quý vị thấy. Rất đơn giản nhưng mà mong rằng quý vị học được bài học này. Ông mục sư Dwight Moody kể một câu chuyện Ngụ Ngôn như thế này. Là có một con chim đại bàng, nó thấy một người bạn của mình là một con chim đại bàng khác bay cao hơn mình, bay giỏi hơn mình, lạng qua lạng lội rất đẹp. Thì một con chim đại bàng này nó một cái tấm lòng gì? Ghen tị. Nó tại sao mình không bay được như thế? Thì tự nhiên tấm lòng ghen tị đó, nhẹ nhàng cái tấm lòng ghen tị, nếu mà mình không có kiềm chế đó thì sự cám dỗ nó sẽ đến. Thì một con chim đại bàng này có một tấm lòng ghen tị, thấy một thợ săn cầm cây cung và mũi tên, mới nói nhỏ: thợ săn ơi, con chim nó bay đẹp không? Chim đại bàng kia bay đẹp, ông bắn con chim nó đi. À, thì thợ săn nói rằng mũi tên tôi không có lông. Thì con chim có tấm lòng ghen tị này: không sao, tôi sẽ nhổ lông của tôi một cái cho ông gắn lên mũi tên nó để ông bắn. Thì con chim nó nhổ lông ra để con thợ săn này gắn lên, bắn một cái cung, bắn xa thật xa mà không trúng được cái con chim đại bàng bay rất cao. Thì người thợ săn hết lông rồi, thì say qua nói: chim, mày còn lông nữa hay không? Thì con chim nói: được, nhổ lông đấy, ông cứ tự nhiên nhổ thì càng làm sao mà bắn được con chim đó hạ xuống giùm tôi là tôi mừng. Thì sao? Thì thợ săn nó cứ nhổ hết lông rồi, con chim nó không còn bay được nữa. Thì thợ săn nó làm gì? Bắt con chim này mà có tấm lòng gan tị mà đem giết nó đi. Thưa bà chị em, câu chuyện ngụ ngôn nó dạy cho tôi một bài học. Đôi khi chúng ta có tấm lòng ghen tị, chúng ta muốn làm cho người khác bị đau khổ, thì ngược lại sự đau khổ đó trở lại ai? Trở lại cho chính bản thân của mình. Chính bản thân của mình. Chúa đã dạy chúng ta một điều đó rất quan trọng. Đừng có ghen tị, thì sự ghen tị đó hại bản thân của mình. Cho nên tình yêu thương chẳng gì, chẳng hề ghen tị. Khi mà tôi học Kinh Thánh mỗi tuần, học những đề tài này, tôi kêu điểm nhóm phải có sự cam kết là tuần đó học đề tài đó thì sẽ áp dụng. Bằng cách viết cái chữ đó 10 lần, 100 lần, dán lên đầu tủ lạnh, và mỗi lần gặp nhau thì chúng ta sẽ thảo luận nhau, chúng ta vượt qua sự cám dỗ đó hay không. Cho nên tôi xưa hội thánh, trong tuần này chúng ta sẽ áp dụng đề tài này không? Tình yêu thương chẳng gì? Chẳng ghen tị. Chẳng ghen tị, nhớ có hai chữ thôi, ghen tị. Và khi mà quý vị ghen tị, quý vị có biết không? Biết chứ. Nếu quý vị không biết là tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Chúng ta sẽ biết. Chúng ta biết liền thì chúng ta sẽ chấm dứt cái đó. Cầu nguyện Chúa ban phước chúng ta một tấm lòng bình tĩnh và tha thứ. Được không? Ai muốn làm sao mà áp dụng điều đó trong tuần này? Ai muốn giơ tay lên? Ai muốn giơ tay lên? Amen. Cảm tạ Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, cảm tạ Chúa. Chúng con biết rằng đề này, cái đề tài này, Chúa kêu gọi chúng con làm rất khó. Vì chúng con thấy rằng các nhân vật trong Kinh Thánh còn đôi khi không vượt qua được. Nhưng mà sao Chúa kêu gọi chúng con? Nhưng chúng con cũng chấp nhận lời hứa của Chúa rằng chúng con làm mọi sự việc đều được nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng con. Chúa đã dạy chúng con trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 rằng tình yêu thương chẳng ghen tị, thì Chúa sẽ ban phước chúng con Đức Thánh Linh để giúp đỡ chúng con vượt qua. Xin Chúa giúp đỡ chúng con cai trị lòng chúng con khi sự ghen tị đến trong lòng chúng con, để chúng con khỏi phạm tội nghịch cùng Chúa và những người trong hội thánh hay là những người lân cận chúng con. Ban phước của chúng con tuần này để áp dụng những gì Chúa dạy chúng con, để chúng con sống mỗi ngày đầy tình yêu thương mà Chúa đã dạy dỗ, để chúng con trở thành môn đồ của Chúa giống như Chúa dạy dỗ chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, chúng con hiệp nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.